Đó là cái ý nữa. Bây giờ thêm ý nữa, bây giờ tùng biến tắc biến, tức là nếu nó theo cái biến đổi đó mà nó cũng biến thôi theo, tức là nó cũng diệt theo, nghĩa là khi sắc diệt thì cái thức nó cũng diệt theo, thì cái tướng giới đó nó tự nó là không có rồi, phải không? À, nghĩa là sao? Nếu mà nó theo, nó cũng biến theo á, thì cái thức thể nó diệt theo, mà diệt theo á thì làm sao mà biết hư không? Không, tức là cái sắc nó biến đổi là nó diệt, rồi cái thức nó cũng diệt theo nữa, thì vậy còn lấy gì biết hư không mà làm cái giới? Không, tức là nó còn có biết hư không, biết là sắc thì nó mới có cái chỗ đó để làm giới được. Còn bây giờ nó cái sắc nó đã biến rồi, nó diệt, rồi cái thức nó cũng diệt theo nữa, thì hết còn có chỗ để biết hư không, thì vậy là không có chỗ làm giới. Còn nếu mà bất biến tắc hằng, tức là nếu nó không biến đổi theo sắc thì nó phải thường hằng. Mà nó thường hằng thì sao? Thì nó đã từ nơi sắc sanh thì lẽ ra nó chẳng biết được cái hư không ở đâu hết. Chỗ này khó hiểu à? Nghĩa là bây giờ đây á, sắc biến đổi không? Nhưng mà bây giờ cái thức này nó chẳng có biến theo mà nó thường hằng, phải không? Thường hằng mà nó đã từ nơi sắc sanh thì lẽ ra nó không biết được hư không ở đâu hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó chẳng biến mà nó lại từ nơi sắc mà sanh, phải không? À, từ nơi sắc sanh mà nó không có biến đổi theo sắc, thì như vậy nghĩa là nó chỉ nó biết nơi sắc thôi, chứ nó không thể biết nơi hư không được. Từ sắc sanh, không? Mà bây giờ sắc diệt biến đổi đi, nó không biến đổi theo, mà nó không biến đổi theo á, thì nó cũng chỉ biết được sắc thôi, chứ làm sao nó biết được hư không được? Tại vì nó là từ nơi sắc sanh. Cho nên ở đây mới nói rằng nếu mà chẳng biến thì nó là thường hằng, mà thường hằng á thì nó đã từ nơi sắc sanh rồi, thì lẽ ra nó cũng không có biết được hư không ở đâu hết. Bây giờ nếu gồm cả hai, tức là nếu gồm cả hai thứ, mắt và sắc nó chung lại mà nó sanh, chung lại mà sanh thức đó, thì sao? Thì vậy khi hợp lại á thì ở giữa nó phải lìa, còn khi mà lìa ra thì hai bên nó phải hợp lại, như vậy thì thể tánh nó lộn xộn, làm sao thành lập được giới? Tức là sao? Nghĩa là bây giờ đây gọi là chung hợp. Chung hợp tức là hai cái mắt và sắc nó chung lại mà nó sanh ra thức, phải không? Nhờ chung lại sanh ra thức thì sao? Thì một bên á, mắt là có biết, mắt là có thấy biết, mắt là có biết, còn sắc á, là không biết, phải không? Mà bây giờ chung hợp lại thì sao? Thì hai cái nó hợp lại thì ở giữa nó phải có chỗ lìa, có chỗ hở. Một bên biết, một bên không biết, thì hợp lại thì giữa nó phải có chỗ hở, phải không? Còn nếu mà lìa ra thì sao? Còn nếu lìa ra thì một nửa hợp với biết, một nửa hợp với chẳng biết, phải không? Một nửa thì hợp với bên biết, một nửa hợp với bên chẳng biết. Cho nên nói rằng lìa ra thì hai bên hợp, phải không? Bởi vì gọi là cả hai cái, một cái có biết, cái không biết. Như vậy thì thể tánh nó lộn xộn, vậy lấy cái gì làm cái chỗ giới? Cho nên không thành được. Cho nên để kết lại á, thì gọi là mắt và sắc làm duyên, rồi sanh nhận thức đó, cái đó cũng là cái hư dối thôi, chứ không thật. Nó cũng là vốn từ cái Như Lai Tạng thôi, thấy không? Nghĩa là sao? Nghĩa là mình á, thường thường á, gọi là mắt thấy sắc, thấy không? Giờ mắt thấy sắc thì sao? Thì sanh thêm cái biết, phải không? Mắt thấy sắc, sanh thêm cái biết phân biệt về sắc, phải không? Cho nên gọi là mắt thấy sắc làm duyên sanh ra thức. Như vậy là mình thấy ngay chỗ đó là thấy đủ, thấy cái mê của mình rồi đó. Mắt thấy sắc, rồi sanh thêm cái biết. Vậy thì cái biết đó là ngoài cái thấy này nó riêng có được hay sao? Tức là cái biết phân biệt đó, thì ngoài cái thấy này nó còn riêng có thêm cái biết nữa để sanh hay sao? Cho nên chỗ đó là chỗ lầm đó. Gọi là thấy thì tức biết rồi, thấy ra là tức biết rồi, nhưng mà mình là mình sợ nó không biết, cho nên sanh thêm cái biết nữa để biết sắc. Đó gọi là đầu thêm đầu, phải không? Bây giờ mình chỉ cần mình nhìn qua cái thì mình thấy mọi cái thì mình cũng biết hết. Nhưng mà sợ nó không biết, cho nên sanh thêm cái biết. Đó là cái mười lầm. Ở đây là phân tích chỉ ra để cho mình rõ ràng. Thì cái chỗ sanh đó, cái đó chỉ là hư dối thôi chứ không phải thật. Tức là không phải thật có một cái biết để sanh nữa. Nói sanh nữa chứ đó là cái hư dối thôi chứ không phải thật có một cái biết cố định, không sanh thêm nữa. Đó gọi là cái bóng vậy thôi. Vậy cho nên rồi cũng vốn là một cái gọi là cái từ nơi cái tự tánh mà nó hiện rồi thôi. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là pháp nhãn, một hôm là ngài chỉ cái tre, ngài hỏi vị tăng, hỏi chứ ông thấy chăng, thì ông tăng đáp dạ thấy. Thì ngài pháp nhãn ngài bảo như vậy thì tre nó đến trong mắt hay là mắt đến bên tre? Tre đến trong mắt hay là mắt đến bên tre? Thì ông tăng đáp đều chẳng phải như thế. Đều chẳng phải như thế. Đó là cái khéo đấy. Vậy là khi thấy cái tre đó thì ngài gặn lại như là mắt đến bên tre hay là tre đến trong mắt. Mình là thường thường hai cái nó đến nhau thì mới có thấy sanh biết. Bây giờ đây với ông tăng đây là đều chẳng phải như thế, tức là ngay đó khỏi sanh thêm cái gì khác nữa hết, thì cần gì phải đợi đến, nghĩa là nó vốn tự đầy đủ trong đó rồi, không phải đợi có hai thứ đó nó đến nhau thì nó mới có biết, mới có thấy, mà cái biết thế này nó vốn là trong tự tánh, chứ không phải đợi hai cái đến nhau, thì mình nghĩa là coi như là phá được cái chỗ lầm lẫn đó, là trở về với nghĩa là cái tính biết, nghĩa là gọi là cái thức thể đó, của chính mình. Cho nên ở đây nghĩa là phá cái thức giới này để cho mình khỏi có lầm lẫn, nghĩa là ở trên cái thấy nghe rồi sanh thêm cái biết nữa, không có ở trên cái thấy nghe sanh thêm cái biết nữa, mà ngay đó, ngay thấy nghe đó mà nghĩa là mình rành rẽ rõ ràng, không có lầm lẫn ở dưới căn, ở dưới trần, thì ngay đó là thấy biết nó sáng ngời rồi, còn thêm cái gì nữa, thì ngay đó là trở về đó. Cho nên đó là ở đây là gọi là phá cái nhãn thức giới. Thì thôi, bữa nay mình học tới đây thôi.